Tiên luyện chi lộ, chương 283, mạch nước ngầm mãnh liệt, góc truyện audio.com. Sau khi Trương Hằng dặn bảo Nam Minh ở phương xa mang Quách Phong về liền từ trong túi chữ vật lấy trận bàn kia ra. Trận bàn này lúc trước lấy được từ trong tay hai ông cháu họ Quách, hiện tại tác dụng đối với Trương Hằng cũng không tính là rất lớn. Giờ phút này Trương Hằng lấy nó ra là muốn thử một chút xem vật này có thể khảm tinh thạch thượng phẩm hay không. Nếu như có thể, như vậy uy lực của trận bàn này sẽ có thể được nâng cao 10 lần trở lên. Tinh thạch thượng phẩm cùng trung phẩm căn bản không cùng một cấp bậc chất lượng. Không chút do dự, Trương Hằng lấy ra 4 khối tinh thạch thượng phẩm từ trong nhẫn không gian. Một số vật phẩm quý trọng không dùng thường xuyên bình thường Trương Hằng đều để trong nhẫn không gian. Rắc rắc, Trương Hằng thuần thục gắn 4 khối tinh thạch lên mặt sau trận bàn. Ống, toàn bộ trận bàn lập tức lóe lên hào quang mãnh liệt, uy thế kinh người từ trên đó phát ra khiến Trương Hằng ngạc nhiên vui mừng không thôi. Tay liên tục đánh ra pháp quyết, Trương Hằng bắt đầu khống chế trận bàn này. Sát trận, ảo trận, uy lực đều gia tăng 10 mấy lần, Trương Hằng rất nhanh cho ra kết luận, trên mặt cũng nở nụ cười. Có thể gắn được tinh thạch thượng phẩm hơn nữa uy lực khá lớn. Giá trị của trận bàn này thậm chí có thể so với pháp bảo cao cấp. Có trận bàn này trong tay vây giết tu sĩ kết đan kỳ cùng không thành vấn đề. Cho dù chống lại tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có thể gây phiền toái không nhỏ cho đối phương. Trương Hằng khởi động trận bàn, phát động ảo trận, lập tức trong phạm vi mấy trăm thước chung quanh Trương Hằng đều bị bao phủ bởi một tầng xương trắng không thể nhìn thấu. Tu sĩ bình thường một khi tiến vào xương trắng sẽ bị lạc ở trong. Sau khi bố trí trận bàn xong xuôi, Trương Hằng hoàn toàn có thể an tâm tu luyện. Trên thực tế Lạc Hà đã từng nói phụ cận nơi này không có tu sĩ bậc cao. Sau khi làm xong những chuyện này, Trương Hằng tính toán bắt đầu tu luyện, tâm thần hắn rất nhanh rót vào không gian tầng 2 cổ tháp như sao trời lung linh. Trong thế giới trống trải kỳ dị có ngọc giản màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất cùng có linh hồn lộ vẻ đột ngột. Tử Cực tán nhân đứng trong tầng 2 cổ tháp trên người tản ra một cổ khí tức tang thương, cảm nhận được thần thức của Trương Hằng buông xuống, hai mắt hắn hơi sáng ngời, rồi trở về yên lặng. Ngoài Tử Cực tán nhân ra trong tầng 2 cổ tháp còn có 2 linh hồn, một cái trong đó chính là lão già họ Ngô trong Từ Đường của Đường gia. Dựa theo bối phận mà nói, lão già họ Ngô này xem như đồ tôn của Tử Cực tán nhân. Nhưng lão già họ Ngô không dám nhìn thẳng Tử Cực tán nhân, lòng đầy kính sợ. Đây là một loại biểu hiện tự nhiên của linh hồn cấp thấp sợ hãi linh hồn cấp cao. Ánh mắt Trương Hằng xẹt qua trên người Tử Cực tán nhân, trong lòng hơi suy tư. Tử Cực tán nhân thân là nhân vật cấp nguyên anh kỳ, nếu luyện chế hắn thành thân ngoại tạo thân nói không chừng có thể khôi phục thực lực khủng bố nguyên anh hậu kỳ khi còn sống. Nhưng nguyên anh của Tử Cực tán nhân đã tiêu tan, cho dù có thể khôi phục thực lực đến nguyên anh hậu kỳ, thời gian cần thiết khẳng định sẽ không quá ngắn. Kết đan cùng kết anh cũng không phải là một quá trình đơn giản, là một loại chất biến của việc tích lũy linh khí năm này qua năm khác và thể ngộ thiên địa đại đạo. Vào thời điểm kết anh, tu sĩ thậm chí còn có thể gặp phải đủ loại khảo. Góc truyện audio.com, nghiệm trong đó thậm chí còn có một thành phần vận khí nhất định. Mặc dù để một tu sĩ nguyên anh kỳ đoạt xá sống lại cũng không nhất định có thể 100% kết đan lần nữa. Cứ để sau này thong thả rồi tính, Trương Hằng thu hồi ánh mắt của mình từ bỏ ý định đem Tử Cực tán nhân luyện chế thành tạo thân. Có một tạo thân nguyên anh kỳ tất nhiên có thể gia tăng tiền vốn của hắn rất lớn, nhưng một tu sĩ nguyên anh kỳ không thể khống chế hoàn toàn lại không thể làm hắn yên tâm. Nếu có thể thăng cấp tinh hạch kỳ thì hết thảy đều đơn giản. Khi đó Trương Hằng cũng sẽ chân chính có được thực lực khiến Tử Cực tán nhân thần phục. Tử Cực tán nhân lẳng lặng đứng lơ lửng trong không trung tầng 2 cổ tháp, hắn có thể cảm nhận được sự thăm dò của Trương Hằng, trong lòng có một loại cảm giác rất mất tự nhiên. Trong lòng hắn bỗng dưng máy động, chẳng lẽ đối phương có mưu đồ gì với mình? Sau khi bị Trương Hằng giết chết, tuy rằng linh hồn của Tử Cực tán nhân không đánh mất mình nhưng vẫn bị khống chế bởi Trương Hằng. Hoàn hảo Trương Hằng chỉ vẻn vẹn nhìn hắn một cái, tạm thời còn không quyết định có mưu đồ gì với hắn. Trương Hằng lại hướng ánh mắt nhìn về phía những ngọc giản màu bạc như sao trời lung linh kia. Thần thức xẹt qua số ngọc giản này. Có ngọc giản hắn từng xem qua thậm chí là tu luyện qua, nhưng hầu hết ngọc giản hắn đều chưa từng xem qua. Ánh mắt của hắn rất nhanh dừng ở trên ngọc giản màu bạc thật lớn đại biểu cho thân ngoại hóa thân. Bên cạnh ngọc giản thân ngoại hóa thân là ngọc giản đại biểu cho thần thông phá diệt thần quang. Trước mắt hai loại thần thông này là tầng 2 cổ tháp mãnh liệt đề cử tu luyện. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện thành công. Trong lòng Trương Hằng cùng không có nắm chắc. Về mặt tư chất mà nói, giờ phút này Trương Hằng đã không kém so với những thiên tài tu luyện kia. Dù sao hấp thu thiên địa tinh túy nhiều như vậy, bất luận là thân thể hay linh hồn của Trương Hằng đều trải qua nhiều lần lột xác. Nhưng thân ngoại hóa thân là thần thông đứng đầu của tu chân giới, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể dễ dàng tìm hiểu, huống chi là thân ngoại hóa thân trong tầng 2 cổ tháp còn không phải tầm thường, trong đó ẩn chứa ảo diệu lại càng khó nắm bắt. Cuối cùng thần thức Trương Hằng dứt khoát rót vào ngọc giản đại biểu cho thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân. Vì thế hắn bắt đầu bế quan tu luyện dài đến mấy năm. Chỉ có gặp phải chuyện trọng yếu mới ra ngoài một chút. Nhưng chính trong vài năm Trương Hằng bế quan ấy, thể cục tam tinh vực cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Điều này thể hiện chủ yếu ở tu chân giới của hai quốc gia Triệu Quốc và Sở Quốc. Ở Sở Quốc, tiên nho trai từng bị siêu cấp đại phái Phách Thiên Môn đuổi giết lại quật khởi như kỳ tích. Đối mặt với tiên nho trai môn phái nhất lưu, không ngờ siêu cấp đại phái Phách Thiên Môn liên tục bại lui. Đến cuối cùng thậm chí suýt nữa bị diệt môn. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, siêu cấp đại phái Phách Thiên Môn bị chết 7-8 gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ. Ngay cả cao thủ tuyệt thế sau lưng cũng không biết tung tích. Từ đó về sau, Phách Thiên Môn bị giáng xuống thành một đại phái nhất lưu. Từ trên địa vị vô thượng siêu cấp đại phái ngã xuống. Mà tiên nho trai Nhiễm Hiên trở thành siêu cấp đại phái mới của Sở Quốc. Nhân sĩ bên ngoài đối với sự quật khởi của siêu cấp. Gocchuyenaudio.com, đại phái tiên nho trai đều nghị luận. Theo tin đồn, tiên nho trai có một vị tiền bối tuyệt thế vang dội cổ kim xuất quan, với lực một người xoay chuyên càn khôn, triệu tập đệ tử tiên nho trai đã chạy tán loạn vào một chỗ. Không chỉ cứu vãn nguy nan của môn phái mà càng đẩy tiên nho trai tới một giai đoạn cường thịnh. Trong lúc nhất thời, siêu cấp đại phái khác của Sở Quốc kiêng kỵ không thôi đối với tiên nho trai. Nhưng tiên nho trai lại vẫn duy trì cục diện điệu thấp một cách thần kỳ. Ở vào một địa vực bí mật hẻo lánh, không tham dự tranh đấu của thế gian, cao nhân tuyệt thế ở sau lưng cũng rất ít lộ diện. Ngoài siêu cấp đại phái mới quật khỏi của Sở Quốc, biến hóa trong phạm vi Triệu Quốc cũng dẫn tới sự chú ý của không ít người. Trong phạm vi Ngọc Phật tự Triệu Quốc, tán tu minh dưới sự dẫn dắt của nghịch thiên đại ma Vũ Vô Cực từng bước quật khởi. Thực lực của nó thậm chí đã tiếp cận đại phái nhất lưu. Ngoài ra Cực Diễm Môn, một môn phái khác trong phạm vi Ngọc Phật tự do ma đầu Chí Viêm Ma Tôn dẫn dắt cũng nhanh chóng quật khởi, thực lực gần với tán tu minh. Hơn nữa ma đầu của hai phái thường xuyên giao thủ khiến môn phái nhỏ bốn phía run rẩy kinh sợ. Vì thế đều quy hàng vào trong trận doanh thế lực hai bên. Từ xưa đến nay ma đạo không hợp nhau, đại phái nhất lưu lánh đời Ngọc Phật tự đương nhiên không dễ dàng cho phép sự tồn tại của hai ma đầu. Vì thế phái cao thủ đi hàng ma. Nhưng kết quả ra ngoài dự đoán, trước nghịch thiên đại ma Vũ Vô Cực đơn thương độc mã đánh lên Ngọc Phật tử. Cùng Thanh Diệp Phật Tôn ẩn cư mấy trăm năm của Ngọc Phật tử đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không phân thắng bại. Bạn đang đọc truyện tải, tam tinh vực bình tĩnh mấy ngàn năm, mạch nước ngầm mãnh liệt, có lẽ một trận phong ba sắp tiến tới. Mà Trương Hằng danh tiếng không ai biết đến vẫn đang trong trạng thái bế quan, 4-5 năm liền đều không hiện thân tu chân giới. Cách Trương.